Bữa nay học ba điều thôi. Điều thứ nhất là tổ nói đó, mình niệm Phật thì kiếp này phải cầu vãng sinh. Cầu vãng sinh đừng có chỉ là tu cho nhiều công đức, nhiều phước, đừng có tu vậy. Thì niệm Phật công đức nhiều lắm, đi chùa công quả công đức nhiều lắm. Với lại mình nói lời thiện, mình giúp người, mình an ủi cho mọi người không có phiền não giống vậy, mình làm những chuyện tốt công đức nhiều lắm. Thì nếu mà mình đã biết đạo Phật từ hồi bé mà tới già thì công đức không biết bao nhiêu mà nói. Tại vì chúng ta giúp đỡ cho mọi người, lại ủng hộ Tam Bảo, lại biết tụng kinh, biết niệm Phật, thì thiện căn á công đức nhiều lắm, nhưng mà thường thì không có chịu cầu vãng sinh. Đó là vậy, cứ nghĩ là để kiếp nào đó mới cầu vãng sinh. Thì tổ nói nếu mà một đời tu hành làm việc nhiều vậy mà không cầu vãng sinh đó thì nhất định là nhiều phước. Nhiều phước đó thì đời sau đó sẽ rất là sung sướng, phước báo rất nhiều. Thì khi do phước nhiều vậy đó thì sẽ dễ tạo nghiệp, có nghĩa là không có khéo mà giữ được. Khi mà nhiều phước quá đó mà muốn không có tạo cái nghiệp ác đó, làm rất là khó khăn, khó hơn tất cả. Cho nên nhất định sẽ tạo, rồi tạo nghiệp đó, rồi tới một kiếp nào đó sẽ đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó có nghĩa là cái sự lỗi lầm của đời này chỉ là nhiều phước có thể vãng sinh được mà không muốn. Cho nên cái quả báo sau này là ở trong ba ác đạo. Mặc dù là mình thấy mình muốn kiếp sau trở lại đây tốt lắm để giúp cho mọi người, nhưng mà không ngờ là chính bản thân mình cũng bị rơi vào cái ba ác đạo mà chịu khổ lâu dài. Cho nên một kiếp nào đó mà ai nhắc mình cầu vãng sinh mà mình lại không có cầu nữa thì nó lại trở lại chỗ đó. Mà thường là công đức đủ để vãng sinh nhưng mà không muốn, hoặc là không có thích lắm, hay là muốn chút thôi, hay là tùy nó đi, được thì hay, không được thì thôi, thường là như vậy. Thì như vậy tới một lúc nào đó sẽ nằm ở trong ba ác đạo, rồi không có, giống như là mình không có ngờ là nó cái kết quả nó lại như vậy. Tại vì phước nếu mà không có tu đó thì phước đó sẽ đưa tới cái sự sung sướng rồi dễ tạo nghiệp. Cho điều thứ nhất là phải cầu vãng sinh, không cần biết là công đức kiếp này sao. Nếu không cầu vãng sinh thì nhất định có ngày nào đó sẽ đọa trong đó, không có chạy được. Thì tổ nói đó là đời thứ hai không sao đâu, đời thứ ba có thể không sao, đời thứ tư, đời thứ năm không có bảo đảm. Thế một 10 kiếp nữa thì không có ai biết được. Cho nên là đã mất cái giống như là mất cái cơ hội rồi, tìm lại rất khó. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là tổ khuyên đó, ngày Ấn Quang khuyên chúng ta hãy buông hết cái thân tâm này đi, giống như là đừng có nghĩ tưởng nhiều, đừng có lo gì hết, đừng có nghĩ gì nó nhiều, mà đem hết lòng thành để mà niệm Phật cầu vãng sinh. Có nghĩa là sống ở thế gian này, như là Ngài Quảng Khâm Ngài nói, Chân Hiếu đọc 2-3 bữa trước, Ngài nói là cái gì tới tâm thì từ từ để tự nhiên cho nó qua thì nó sẽ qua. Có nghĩa là phiền não, những cái sự lo lắng nó tới, chúng ta cứ niệm Phật để tự nhiên nó sẽ mất, không có cần phải lo gì hết đó. Có nghĩa là chúng ta không cần phải mà để tâm đâu, nó tới tâm mình cứ niệm Phật hồi nó sẽ đi. Nó đi rồi thôi, là lòng của chúng ta giống như là ngày xưa là mình có cái gì đó nó tới cái nó bám vô mình được, nó giữ rất khổ. Bây giờ nó tới đó mình niệm Phật hồi nó mất, nó giống như mình không có quan trọng nó vậy đó. Thì sống như vậy, giữ tâm thanh tịnh vậy, giữ tâm thiệt tốt vậy đó, thì ngày tháng trôi qua, năm năm, 10 năm, 20 năm, từ từ cái công đức tu hành nó đủ đó thì cái ngày vãng sinh không có xa, nhất định là được. Chỉ là chúng ta biết cách, phiền não và những cái khó khăn tới chúng ta biết cách để mà đừng cho nó dính, chấp trì danh hiệu, niệm Phật cho tốt. Nếu mà nó dính vô trong lòng đừng để nó ở lâu. Rồi những cái gì mà thấy nó quan trọng thì suy nghĩ đi, suy nghĩ một chút thôi, suy nghĩ cho nó chín chắn, làm cái đó nên nên giải quyết dần dần xong rồi niệm Phật, chứ đừng có nghĩ hoài, nghĩ xong rồi thôi. Và thường chúng ta đã nghĩ xong rồi không có thôi được, tại nó quan trọng quá thì nó giống như nó bám vô đó, thì một việc hai việc nó bám riết rồi tu không được, cho nên là phải buông xả nó. Chuyện đó giải quyết vậy hết, thì chúng ta làm theo cái gì đó xong rồi niệm Phật, niệm Phật để cho lòng thanh thản an lạc. Ngài mới nói là niệm Phật đó là niệm nó phải cho rõ ràng, là tâm của mình niệm cho rõ ràng, miệng của mình niệm cho rõ ràng, là tai mình nghe cho rõ ràng. Ngài nói dầu cho mình không có mở miệng niệm thầm đó, thì khi mà mình cái tâm mình vừa niệm tiếng A Di hay Nam Mô đó thì ở trong lòng mình nghe cái tiếng đó, đúng phải không? Nếu mình niệm thầm á, mình liền nghe, phải không? Mình không có niệm ra tiếng nhưng mà mình nghe được, có nghĩa là cái tâm mà vừa động đó thì liền có âm thanh, thì cái âm thanh đó mình nghe nó, còn nghe ở trong nội tâm chứ không phải nghe cái âm thanh bên ngoài, mà vẫn nghe, không phải nghe bằng tiếng vô lỗ tai mà vẫn nghe cái tiếng trong lòng. Cho nên cái tâm mà động đó thì liền phát ra tiếng, rồi phát ra cái tiếng đó mình nghe lại cái tiếng đó, thì ba thứ đó đó, tâm đó, phát ra cái âm thanh phải cho mạnh cho rõ, rồi cái âm thanh đó, đó nó phải rõ trong lòng, rồi nghe ngược cái tiếng đó, tâm khởi liền có cái tướng của tiếng, tai của chính mình nghe cái tiếng trong tâm của chính mình nghe rành rẽ rõ ràng. Nếu mà thường cái câu Phật mà cái tâm nó chịu niệm đó, mỗi lúc nó đều niệm cái đó, những cái lỗ tai đều nghe được đó, thì tâm mình sẽ gom lại một chỗ, mình không có chạy ra bên ngoài, có nghĩa là mình không thấy này, mình không có bị lăng xăng nữa, mà lòng mình đó, tại vì tâm của mình làm ra cái tiếng đó, rồi mình lấy lỗ tai mình nghe ngược lại, mà cái tâm mình siêng đó là không có giải đãi đó, thì làm ra cái tiếng nó hoài, cứ niệm hoài thì tai mình sẽ nghe được hoài. Thì như vậy đó thì cái tâm mình nó quy nhất, thì mình không có bị bên ngoài nó chi phối. Vì vậy đó, khi mà mình làm vậy đó, con mắt mình cũng không có bị lăng xăng giống như vậy, mũi mình cũng vậy, thân mình cũng vậy, cho nên các căn của mình đều từ từ nó trở nên thuần nhất thanh tịnh. Cái đó gọi là tịnh niệm, có nghĩa là làm cho cái tiếng nó rõ, rồi lấy đôi tai nghe ngược lại, đó là niệm thầm đó, nghe bên trong nghe cho rõ ràng, rồi lại cái tâm lại niệm cho đều, rồi lại nghe cho đều, từ từ các căn nó sẽ thanh tịnh, gọi là tịnh niệm. Nếu mà giữ cái tịnh niệm đó lâu đó, cái đó là tịnh tông. Tịnh tông là tịnh niệm nói tiếp, thì tịnh tông là tu như vậy, chứ không phải mà vừa niệm vừa suy nghĩ đâu. Tịnh tông gốc là như vậy, nếu mà tu đúng giảng sinh là tu như vậy. Tu như vậy đó thì không có phiền não gì hết đó, tại vì tâm đã giữ được. Thì như Chân Hiếu nói đó, mới tu niệm Phật thì không có biết mấy cái này, nói là mình ngơ ngơ ồ biết vậy thôi chứ không có làm được. 5 năm 10 năm sẽ có lúc nó thâm nhập. Thì khi nào đó mà giữ tâm được thanh tịnh trong 5 phút 3 phút là sẽ thấy à, cái này mình có thể làm được. Nếu mà mình giữ được nhiều đó thì mình sẽ thấy lời tổ không sai đâu, thanh tịnh lắm. Thì tới lúc nào đó mình giữ, ngày nào đó mình cũng giữ lòng thanh tịnh, giữ cho đừng có bị chạy, thì phương pháp là nghe rõ, còn thêm cái biết số nữa, nó còn thêm sức mạnh nữa. Thì giữ như vậy đó gọi là tịnh niệm, là đúng của tịnh tông là phải như vậy, chứ không phải vừa niệm vừa tán loạn được. Thì giữ như vậy gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm mà đã niệm được như vậy rồi đó, thì cái tạp niệm trong tâm nó từ từ giảm rất nhiều, cái phiền não sẽ rất là ít, mà nó giảm rõ rệt lắm. Nó tại vì cái tạp niệm nó giảm đó, mình sẽ thấy mình ít phiền ít khổ, mà nó đỡ biết bao nhiêu, giống như bao nhiêu cái gánh nặng ngày xưa lo âu mất hết, bây giờ là thư thả lắm, chỉ là nghe cái tiếng Phật đó và dụng cái tâm đó cho đúng pháp. Chứ nếu mà mình không có cố gắng đó thì cái miệng đọc tai không nghe rõ thì tạp niệm nó vô. Mấy chục năm tu cũng như vậy, không có thanh tịnh gì hết, là tại vì mình không có nghe tổ khai thị và không biết cái bí quyết của nó là chỗ cái chữ tịnh này, nó là tịnh tông. Nếu học không đúng đó thì không có kết quả gì hết, tuy rằng niệm Phật nhiều kết quả ít lắm. Cho nên là tịnh tông là các căn phải nhiếp, muốn vậy là phải nghe, mà nghe là phải niệm cho rõ, niệm cho rõ nghe lại biết số. Thì Chân Hiếu thêm cho nó gọi là nó hoàn chỉnh ha, đọc lên cái âm thanh đó nghe cái âm thanh đó mà phải có cái lòng chân thành ở trong đó, nó mới nhiếp được cái tâm. Nếu mà không có lòng chân thành, nghe không có ra tiếng Phật, cũng như là Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà nghe rõ đó mà chưa có lòng chân thành á, thì cái chữ Nam chữ Mô nó rời rạc lắm. Nam Mô A Di Đà Phật nó không thành nghĩa gì hết đó, nó giống như là Nam ra Nam, Mô ra Mô vậy. Còn nếu mà có lòng thành á, là rõ ràng đó là Phật A Di Đà, con muốn về với Ngài đó. Nếu có lòng thành thì nó gom sáu chữ đó lại được thành một cái ý nghĩa trong lòng mình. Còn nếu không có lòng thành á, Nam với Mô nó cách biệt, không có thành ý nghĩa gì hết, cho nên mình đọc không biết cái nghĩa gì vậy. Nên lòng chân thành á, thì cái câu đó là từ tim ruột của mình. Thì khi mà có lòng thành á, sáu chữ đó nó thành nghĩa rồi đó, cái nghĩa đó nó còn thêm sức nữa, còn ít tạp niệm hơn nữa. Đã, nghe đã thanh tịnh rồi đó, nghe không mà nó chưa có lòng thành nó đã thanh tịnh lắm rồi, mà đã vậy còn biết nó ở số mấy nữa. Cho nên cứ 1 tới 10, không có đọc sai số, là lòng đã thành tâm đó, thì cái nghĩa của cái câu đó lại in vô cái tim của mình. Cho nên nó là đủ sức mạnh để mà chúng ta giữ tâm. Nếu mà giữ được như vậy đó thì tạp niệm càng ngày càng ít, giảm rất nhiều rất nhiều. Thường xuyên mà tu như vậy đó, nếu mà tâm mình cứ biết vậy đó, cứ niệm hoài để mà nghe hoài, thì chúng Hiếu thấy đó là làm việc cũng có thể được. Tại vì mình làm việc cái tâm mình niệm á, nó cũng nghe âm thanh ở trong đó nữa. Tự vì mình không có cố gắng và không để ý thôi. Vì để cái thói quen của mình là chạy bên ngoài, mình không sửa được. Chứ mình đọc là nghe, đâu cứ gì mình ngồi mình niệm trong tâm mình mới nghe, mình đi mình niệm được đâu. Mình làm việc mình niệm vẫn nghe được. Nếu mình cố tâm niệm thì nó sẽ nghe được. Thì nếu mà giữ, tổ nói giữ liên tục vậy đó, thì hạng bét á, là nông cạn nhất á, thì là nhất tâm bất loạn, là thấp nhất, là cái người dở nhất. Tại vì thường giữ tâm mà tạp niệm ít, mà chánh niệm nhiều, nghe rất rõ vậy đó, thì hạng là nông cạn thấp nhất là nhất tâm bất loạn. Còn cái người mức độ sâu đó thì nhất định là chứng tam muội. Thì bây giờ mình mới biết là tam muội nó còn sâu xa hơn là nhất tâm bất loạn nữa. Đại khái là nếu mà cái chữ tịnh đó mà đã dụng đúng rồi, cái tâm đã đúng rồi, cái phiền não đã giảm, tạp niệm đã ít rồi, thì tu một lúc là sẽ được nhất tâm. Nhất tâm từng phần trước ha, sáng nhất tâm, chiều thì bớt, không có được nhất tâm giống vậy. Cứ vậy tu thì tới ngày tháng trôi qua lâu ngày đó thì thành một cái người thanh tịnh hồi nào mà không có biết. Tại vì cái pháp nó là thanh tịnh, chữ tịnh của nó vậy. Nếu mình dụng đúng thì kiếp này vãng sinh. Hồi tối hôm qua chuyện hiếu đọc đó thì tổ nói có một cái vị đó cư sĩ niệm Phật lâm chung thì thấy cảnh giới Tây Phương, chưa có mất đâu, đã thấy được đi tới Tây Phương để mà nhập ở trong hải chúng. Rồi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm liền nói mấy bữa nữa tới đâu, là tổ chứng minh đó. Mình dễ sợ ha, tới tu vậy nhất rồi mà là cư sĩ rồi, mà chưa có mất á là đã thấy Tây Phương rồi. Cũng như là sư bà Đàm Lựu đó, trước khi mà lâm chung đó là thấy hoa sen, thấy Phật thuyết pháp, mà nói không ai biết gì hết, nói Phật đang thuyết pháp hay lắm, Phật đẹp lắm, mà không ai thấy gì hết, không ai biết gì hết. Mà sư bà nói hoa sen rất đẹp, cái cô đệ tử đem cái hoa sen trong hình trên chân trên tường nói giống cái này không thưa thầy, cái này nói đồ tào lao cái hoa này. Sư bà nói vậy mà đệ tử thì không có ngờ là lâm chung là đã như vậy. Thì những cái tướng lành đó là vãng sinh nha. Còn thêm nữa là mặt mày đẹp, biết trước ngày giờ, không có đau khổ, lại chấp trì danh hiệu, nhiều khi chấp tay, nhiều khi ngồi, nhiều khi niệm rất là lớn tiếng rồi ra đi. Điều thứ ba đó là mỗi ngày cứ nghĩ là con sắp về Tây Phương, con sắp về Tây Phương. Điều thứ ba là nghĩ 2-3 bữa nữa con sẽ được về Tây Phương. Cho nên cái thế giới ở đây nè, những cái chuyện ở đây không có quan trọng. Cái gì mới vô tâm liền không có để ý nữa, không để ý nữa. Cái gì tới là nghiệp quả nhân duyên nó vậy, mình để ý cũng không giải quyết nó hơn được đâu. Cho nên cái gì tới suy nghĩ đi, làm cái đó là gì, là thấy là đúng ý mình nhất, thấy nó là sáng suốt nhất, suy nghĩ tới đó là thôi rồi, cứ như vậy mà niệm Phật, không có để trong lòng. Có nghĩa là thế giới này tùy duyên mà nó như là nó là vậy, không có để trong lòng. Tôi sắp về Tây Phương, thường nghĩ như vậy. Có chuyện gì đó thì cứ nói cho con cháu hay là người thân đi, là đó lỡ mà ta có về Tây Phương, cái đó cho đứa nào, cái đó cho đứa nào, cái nào làm gì thì làm hết đi. Để đợi tới ngày lâm chung là không có bàn cái này nữa, mà phải là lâm chung là cả nhà thành tâm niệm Phật. Chứ đừng có tới đó mới bàn. Nhiều khi tới đó con cháu lại bàn cho bà nghe, bà khổ quá, bà mất hết chánh niệm. Nhiều khi người mất người ta không có bàn mà mình bàn. Lúc sống mẹ nói cái đó làm gì giờ mình phải làm y, mà lúc đó không phải, lúc đó là niệm Phật không thôi, qua cái đó rồi sau này mới tính. Có nghĩa là lúc sống cái gì đã giao phó hết đi rồi không có nghĩ nữa. Cuộc đời là chờ ngày giảng sinh thôi, mà niệm Phật đúng pháp lấy cái chữ tịnh làm gốc. Nếu không có tịnh là tán loạn nhiều quá thì phải sửa, phải nghe, phải niệm, phải nghe. Khi lâm chung thì tất cả nhà nên đồng thanh niệm Phật, chứ không có làm gì hết, cái gì cũng không làm. Không có làm cái gì hết, không có là chuẩn bị cái gì hết, không có chuẩn bị, hay niệm hết 8 tiếng, 10 tiếng rồi bắt đầu mới chuẩn bị. Thì thường đó là để một cái hình Phật Di Đà tiếp dẫn trước mặt, không đánh khánh, không đánh mỏ, không đánh chuông, không đánh gì hết á. Cứ niệm suông vậy thôi, còn nếu muốn đánh á, là phải coi cái người mất có an lạc không. Nhiều khi đánh cái mỏ trầm quá thì niệm không được. Thường là đánh khánh. Khánh là hay nhất. Khánh nó thanh thoát lắm. Khánh là giống như là tiếng tiếp dẫn vậy. Hay là chư thiên tới, thường âm thanh nó thánh thoát lắm. Cho nên là thường cũng ít đánh lắm, mà niệm cho cái người lâm chung thoải mái, giúp đỡ rất nhiều. Rồi lập bàn thờ, nhang đèn Đức Di Đà ở đó, thí dụ vậy, cho cái người mất thấy, sắp mất thấy, rồi làm vậy thôi. Rồi bắt đầu niệm Phật, cả nhà niệm rất là thành tâm, không có lo gì hết. Và khuyên cái người mất nên buông xả. Thì chúng ta hiện thời sống đã buông xả rồi, lúc đó dễ dàng lắm. Chứ bây giờ không buông xả tới đó nó lại luyến tiếc, là dù cho có như thế nào lâm chung cũng luyến tiếc rồi đi không được, là không vãng sinh. Không vãng sinh thì phước nhiều, phước nhiều thì sẽ vô ba đường ác. Lời của tổ ba điều hả quý vị? Anh như là vậy.